Phần 5. Tệ nạn. Bệnh 5C. Hiện nay, nhiều người mang nặng tư tưởng con ông cháu cha. Cha ông làm to, quyền cao chức trọng thì con cháu phải được nhờ cậy, hưởng bổng lộc. Một người làm quan, cả họ được nhờ. Nếu không thực hiện được chân lý đó, thì người làm quan cảm thấy áy náy, ân hận vì chưa làm tròn chức phận. Còn con cháu, họ hàng thì oán thán, chê bai. Ở làng nọ, ông Ca là phó chủ tịch huyện có 3 người con. 2 đứa đầu học hành, lằng nhằng. Thi đại học không đỗ, ông chạy cho chúng vào trung cấp tại chức. Học chưa xong, ông đã sắp xếp, biên chế tại 2 cơ quan màu mỡ nhất huyện. Riêng cậu Út không chịu học hành, ăn chơi lêu lỏng, lưu ban lớp 7 2 năm liền đành bỏ học. Cùng đường, ông bố trí cho cậu ta làm bảo vệ cơ quan. Thế là bà vợ kêu trời kêu đất. Ông làm lớn để làm gì mà không lo nổi cho con? Gặp ai bà cũng than thở. Không có ai làm quan như ông lão nhà tôi. Chỉ biết lo cho thiên hạ, còn việc nhà kém cỏi, bất lực. Ông Ca cũng ủ rũ thấy mình có lỗi với con. Gặp bạn hữu, ông thường than phiền, kêu khổ. Không phải ông hối hận vì đã không quan tâm dạy bảo con từ nhỏ, để lớn nó hư hỏng, mà ông buồn vì không sắp xếp cho thằng Út được chỗ mát mẻ như anh chị nó. Họ hàng, có người chê ông, đụt. Chính tâm lý đó góp phần buộc người có chức quyền bằng mọi cách chạy cho con cháu vào cơ quan nhà nước bất kể năng lực, phẩm chất như thế nào. Trong khi thiên hạ thì ngán ngẩm, thành ngữ con ông cháu cha được phát triển thành con cháu các cụ cả, gọi tắt là 5C. Nó phổ biến đến mức nhiều nơi họp cơ quan cứ như đang họp họ, toàn chú, bác, cô dì, cậu, cháu, anh em ruột thịt. Ở nhiều nơi có công ty gia đình, công ty sân sau của các sếp, một quy định bất thành văn trong một số cơ quan nhiều bổng lộc là ưu tiên nhận con em trong ngành. Rất hiếm người ngoài ngành lọt vào được, trừ khi họ thật xuất sắc. Nhận con cháu quá nhiều thì họ dùng chiến thuật đổi quân. Ông A nhận con cháu bà B vào cơ quan mình và ngược lại. Có trường học thiếu giáo viên, xin bổ sung 2 năm liền nhưng không được giám đốc sở chấp nhận. Đến năm thứ 3, có quyết định điều về một cô giáo mới ra trường. Tìm hiểu mới biết cô giáo trẻ là con một lãnh đạo tỉnh mà giám đốc sở đã hứa nhận về trường khi cô đang học đại học năm thứ 2. Thành thử trường tuy thiếu giáo viên nhưng vẫn phải chờ. Từ thói xấu của một số công dân, quan chức, dần dần hình thành nếp sống, lối nghĩ của cộng đồng. Thùy Hương, Phú Yên. Nhất thân, nhì quen. Từ thời phong kiến trong xã hội đã tồn tại những quan niệm kiểu một người làm quan cả họ được nhờ, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Rồi đến xã hội hiện đại chúng ta đang sống, cứ một lúc về làng, người ta lại chỉ trỏ ông nọ bà kia làm quan to ở trung ương, ở thành phố. Chẳng biết anh em họ hàng từ đời thuở nào nhưng vẫn khuyên nhau, sao không đến đó mà nhờ. Trên phương diện tình cảm hoặc một số lĩnh vực nào đó thì thân quen là động lực thúc đẩy sự gắn kết gần nhau, hiểu nhau hơn. Nhu cầu tất yếu đó có ích cho sự phát triển đa dạng các quan hệ xã hội. Nhưng một khi thân quen chỉ là công cụ để đạt các mục tiêu như thăng quan tiến chức, tìm việc thì quả là nguy hiểm, là vật cản kìm hãm sự phát triển xã hội. Một cơ quan, công ty nếu chỉ xét trên tiêu chí người thân, người quen hoặc con em của họ để tuyển dụng thì nhân tài sẽ bị lãng quên. Đức hạnh cũng chỉ là thứ ghi trên sách vở để lưu vào thư viện. Trên diễn đàn VN Economy ngày 11 tháng 11 năm 2006, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh về dư luận xã hội cho rằng với tình trạng chạy chọt trong bộ máy nhà nước, rất khó có người giỏi. Phải có sự đổi mới cơ bản trong lĩnh vực này để lựa chọn cán bộ, những người thực sự có tài, có đức, loại ra những người yếu kém, cơ hội, tiêu cực dựa vào các mối thân quen mà vào cơ quan, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước ta. Là một thực tế đáng buồn, một bài toán khó cho các nhà hoạch định chính sách quản lý. Quan niệm kiểu nhất thân, nhì quen tuy không chính thống, không tài liệu, sách vở hoặc một định chế nào đề cập, nhưng dân gian thì ai ai cũng biết, cũng thấy bất cập, nhưng loại bỏ nó không phải là chuyện dễ. Có nhiều lý do để nó tồn tại dai dẳng. Một mặt, do người dân nói chung thường không thích thay đổi các trật tự, các quan niệm sống đã được thiết lập sẵn. Quan điểm của Montesquieu trong Tinh thần pháp luật: việc duy trì nó không làm tổn hại trực tiếp đến lợi ích cá nhân, bởi vì đa số cho rằng đại cục có phát triển được hay không là do nhà nước, nhưng mấu chốt của vấn đề lại ở chỗ tổng thể có phát triển được phần lớn nhờ vào sự phát triển của các cá thể hợp thành. Luật pháp rất khó điều chỉnh các quan hệ thân quen, do ranh giới tốt xấu của nó rất khó phân định. Hơn nữa, luật pháp chỉ có thể quy định cấm người thân trong gia đình làm cùng cơ quan hoặc một số lĩnh vực nhất định, nhưng không thể cấm mọi người kết thân làm quen với nhau. Và rồi, cùng cơ quan hay khác cơ quan thì cũng chỉ là lấy tiền từ túi áo trước ngực, bỏ vào túi quần phía sau lưng mà thôi. Nơi cất giấu, đặt, để, không nhất thiết phải cùng một chỗ. Mặt khác, tâm lý chung của mọi người là sự lo sợ, hoài nghi về khả năng. Chắc gì người khác không dùng con đường thân quen để cầu danh, cầu lợi. Xã hội vẫn cứ tuôn theo một dòng chảy, nước lên thuyền lên, bản thân ta ư, chẳng dạy gì. Các ngành khoa học, tự nhiên, công nghệ đã chứng minh đường thẳng là con đường ngắn nhất để tới đích. Đường càng thẳng, càng rộng và phẳng thì các chuyển động trên đó càng dễ dàng, tốc độ càng dễ đạt được mức tối đa. Nhưng dân ta vẫn thích đi đường vòng và đường hẹp hơn, bởi quan niệm đường nhỏ gặp hổ qua cũng dễ, đường lớn gặp người hãy coi chừng. Và cứ thế, mọi giá trị khi đưa lên bàn cân, chẳng có gì nặng ký hơn sự khôn ngoan ma mảnh. Có lẽ mọi người đều cho rằng biết lợi dụng các mối quan hệ để đạt mục đích là sự khôn ngoan nhất trong mọi sự khôn ngoan. Khôn ngoan đến mức mà trước khi hành sự bao giờ cũng hỏi: có người quen ở đó không? Giống như tật nói lắp của một người trước khi họ muốn nói một điều gì đó. Tật nói lắp chỉ gây khó chịu cho những người khó tính, đáng yêu, hài hước với những người vui tính, thương cảm đối với những người giàu cảm thông. Còn cái tật mà cứ mở miệng là hỏi có người thân, người quen hay không, trước khi định hướng cho con cái học hành, nộp hồ sơ xin việc, vào cơ quan nào đó, và thậm chí vào bệnh viện, thì quả thật hết chỗ nói. Buồn thay cho những người không có các mối quan hệ thân quen. Hoàng Xuân Dũng. Máu cờ bạc và canh bạc cuộc đời. Không phải vô cớ, Đào Duy Anh trong Việt Nam Văn hóa Sử Cương đã nói rằng máu cờ bạc là một trong những đặc tính tiêu biểu của người Việt. Trong đời người dân Việt, ai chẳng một vài lần đánh bạc. Có những người đánh bạc thành nghiệp, và một sự thật phũ phàng hơn là với nhiều người, cuộc đời là một canh bạc lớn mà chính họ không hình dung được rủi ro có thể gặp. Cái máu cờ bạc đã ăn sâu vào mỗi người dân Việt, đến mức họ không còn nhận ra điều đó. Nó ngấm vào suy nghĩ, mong cầu những hạnh phúc bất ngờ mà không cần vất vả, bon chen. Phải chăng nó bắt nguồn từ cuộc sống quá khó khăn? Có lẽ không phải. Hay đấy là vì mục đích giải trí đơn thuần? Cũng không hẳn. Những lĩnh vực như thị trường chứng khoán, bất động sản được hào hứng xông vào với từ chơi, đổ xô nhau, chơi. Từ người giàu đến không giàu lắm và chơi bằng vốn của mình cũng như vay mượn. Hình ảnh chăm chú theo dõi biến động và những lời bàn kháo nhau giống hệt dòng người ào ạt vào các sòng bạc. Để rồi, rất ít người bước ra một cách đắc ý. Tưởng chừng giật được nhanh chóng tiền của thiên hạ. Rồi các làn sóng bán hàng đa cấp thu hút những người máu me làm giàu nhanh chóng. Với số tiền đầu tư ít ỏi, ai cũng sẵn sàng bước vào với giấc mơ hồng, để rồi đa số phải thất vọng và trả giá. Tưởng rằng những người ít học mới ham mê, nhưng không. Các ông bố, ba mẹ sẵn sàng bỏ tiền gấp hàng chục đến hàng trăm lần số tiền lương sẽ được nhận cho con cái mình có việc làm. Người thức thời sẵn sàng bỏ ra số tiền khổng lồ chạy chọt vào những vị trí với mức lương bèo bọt. Tại sao vậy? Họ muốn tham gia vào một trò chơi, một canh bạc của cuộc đời. Họ dấn thân vào những chỗ chưa hẳn thích hợp, đầu tư khoản tiền khổng lồ với hy vọng đến lúc thu tiền của người khác. Người ta thường kháo rằng một số cảnh sát giao thông muốn được đứng đường không phải đơn giản. Một số tiền lớn đã được lo lót và đến lượt họ làm luật cánh lái xe. Giáo viên vốn là một nghề cao quý, nhưng cũng không tránh được thảm cảnh đánh bạc. Để có được chân giảng viên ở một trường danh tiếng, có nghĩa có người phải dùng độ dày của tập giấy người ta gọi là tiền, chứ không phải bằng cấp hay danh tiếng. Đến lượt mình, các giáo viên với đồng lương ít ỏi lại phải gồng mình vừa kiếm sống vừa trả lại món nợ đã đầu tư ban đầu. Họ đã tham gia vào một canh bạc một cách vô thức mà không biết. Những bộ mặt lạnh lùng, giọng nói gắt gỏng, cáo kỉnh và đôi khi cả chửi bới có thể dễ thấy ở nơi người ta đáng được an tĩnh như bệnh viện. Tại đó, có những viên chức tự cho mình cái quyền cao giọng với người khác chỉ vì người đó đang nhờ lụy mình. Thực tế rằng, những người đáng ăn dưỡng và bị gắt gỏng kia lại đang trả tiền và nuôi sống những người gắt gỏng bằng những cách trực tiếp, thô thiển sau tờ phong bì hay gián tiếp qua bệnh viện. Và một thực tế phũ phàng rằng, để có được một chân cho một chỗ ngon thì số tiền chi ra cũng phải rất lớn. Như vậy, họ là những người đáng trách, nhưng cũng là nạn nhân của canh bạc cuộc đời mà họ tham dự. Trong các cuộc đấu thầu, người ta thắng phục những ai dám chơi. Càng chơi, càng chứng tỏ bản lĩnh. Chơi ở đây đồng nghĩa với chi. Người dám chơi là người dám chi, dám lại quả, mạnh tay mà vẫn hợp thức hóa được tất cả chứng từ và bịt mắt được công luận. Người ta cũng thắng phục nhau, giỏi tài biến báo và hợp lý hóa các thủ tục lắt léo. Mỗi khi lương tâm vấn hỏi, thì một cách nhẹ nhàng. Cái cơ chế nó thế. Vâng, trăm sự tại cái cơ chế. Một cách đổ tội tài tình hợp lý, cũng như cách đây chưa lâu, người ta đổ tội cho lịch sử. Không gì dễ bằng đổ tội cho cái mà chẳng thể nào thanh minh. Lịch sử, cơ chế, chẳng bao giờ biết cãi lại mà chỉ im lặng nhận bao nhiêu thứ tội lỗi người ta trút lên. Đàm Quang Minh. Bằng cấp và năng lực. Bằng cấp và năng lực có sự tác động qua lại trong mỗi con người. Tôi tạm ví bằng cấp là y phục, còn năng lực là cơ thể, để tiện phân tích, đánh giá. Có những bộ y phục rất vừa vặn với cơ thể, y phục xứng kỳ đức, nhưng lại có những bộ y phục rộng thùng thình. Ai thuộc loại bảy chú lùn khoác bộ y phục ngoại cỡ, đó là những học giả bằng thật. Học thật, kiến thức giả nhưng vẫn có bằng thật. Họ lúc trước cũng nghèo nhưng trúng mánh, do cơ hội, cơ chế hoặc cơ cấu, nên y phục phải tương xứng với quyền lực. Y phục phải rộng vì ghế đã cao hơn, to hơn. Không thể sắm y phục thứ thiệt vì phải dùng hàng rởm để che mắt thiên hạ. Vì sao có sự đá nhau giữa y phục và cơ thể như vậy? Xin góp vui vài câu chuyện. Ông Long là bạn ông Bình, một quan chức đầu ngành của huyện Ứt. Thành là con trai ông Long, tốt nghiệp trung học phổ thông, thi đại học không đỗ, biết huyện Ứt tuyển công chức với tiêu chí tốt nghiệp đại học chính quy. Ông Long nhờ ông Bình. Bàn đi tính lại, cuối cùng họ chọn phương án. Ông Bình phải bằng mọi giá gửi con vào một trường đại học nào đó để được cái giấy chứng nhận đang học đại học. Ông Bình sẽ trình lãnh đạo cho nợ bằng. Kết quả, Thành được tuyển dụng. Còn món nợ tốt nghiệp đến bao giờ trả thì có trời mới biết. Chỉ biết tiêu chuẩn tốt nghiệp đại học chính quy trong trường hợp này được hiểu, đang học coi như tốt nghiệp. Một chuyện khác, ông Cầu thuộc diện cơ cấu vào một vị trí lãnh đạo nhưng ngặt nổi chưa có bằng trung học phổ thông. Kế sách, mượn tạm bằng của một người trùng tên kẹp vào hồ sơ để ló ra cho mọi người thấy khi duyệt nhân sự, vì hội đồng xét duyệt đều là người nhà, chẳng qua là để che mắt thế gian. Và ông đã trúng cử với đầy đủ tiêu chuẩn quy định, không phải nợ nần gì cả. Bây giờ có quyền có chức, nhiều người biết chuyện nhưng chẳng ai dám vuốt râu hùm, xỉa răng cho sư tử. Dư luận phê phán xã hội ta đang bằng cấp hóa, chỉ cần y phục mà không chú ý đến cơ thể. Nhưng thật ra là do cơ chế uyển chuyển mềm mại hơn nhiều. Khi bổ nhiệm giám đốc cơ quan A, cho phép hạ thấp tiêu chuẩn bằng cấp vì quản lý cơ quan này cần kinh nghiệm hơn bằng cấp. Còn khi bổ nhiệm thủ trưởng cơ quan B thì phải căn cứ bằng cấp, chứ không thể dựa vào chủ nghĩa kinh nghiệm. Nghe qua rất biện chứng, nhưng tìm hiểu mới biết cái biện chứng đó là ý chí của lãnh đạo. Trường hợp thứ nhất cần kinh nghiệm, vì cái kinh nghiệm là cháu ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trường hợp thứ hai cần bằng cấp, vì cái bằng cấp là cháu ông phó chủ tịch tỉnh. Như vậy, chưa hẳn bằng cấp hóa triệt để mà tùy lúc, tùy chỗ để đánh giá cái nào cần hơn cái nào. Cho nên nhiều trường hợp được nợ bằng khi bầu cử, bổ nhiệm, một loại nợ có 102 trên thế giới. Kể cũng lạ, trong khi bằng thật học giả, bằng giả không cần học, tràn lan mà vẫn có người vay bằng cấp trả góp để làm lãnh đạo. Thu Ly. Ngày xuân mê cuộc đỏ đen. Tết đến, song song với những lễ hội vui chơi giải trí lành mạnh, nạn cờ bạc lại rộ lên như nấm gặp mưa. Ở khắp mọi nơi, những người có máu đỏ đen lại đắm mình vào những sòng bạc để thử vận may. Trẻ em thì bầu cua tôm cá, người lớn thì bài cào, sập xám, xì phé, cát tê. Điều đáng nói là các bạn trẻ tuổi xuân phơi phới cũng không đứng ngoài cuộc, có khi còn sát phạt nhau tưng bừng hơn. Thế nhưng cờ bạc không đơn thuần là một trò chơi đỏ được đen thua. Ở đâu và bao giờ cũng có một đám cờ bạc chuyên nghiệp, giới giang hồ gọi là thầy, thợ, lợi dụng thời cơ để kiếm ăn. Nơi nào có sòng bài là họ tìm đủ mọi cách xâm nhập. Và có cả một số thợ đã có đất sẵn, người tổ chức đứng ra gài độ cuộc chơi, thì cứ ung dung đến nhập cuộc, làm như tình cờ. Có ông bạn già, trước đây là một tay chơi cờ bạc nổi tiếng, đã hé mở ít nhiều với tôi về nghề cờ bạc biệp đầu xuân. Ông bảo, ngày xưa, mỗi khi đi đánh độ, chúng tôi phải đi hai người để phụ giúp nhau ra đòn, hoặc phải gài gà, bộ bài được làm giấu sẵn ở nhà, vào mới đánh được. Còn bây giờ, một thợ chỉ cần đi một mình và đánh bộ bài nào cũng được. Chẳng hạn như chơi xì phé, chỉ cần qua hai lần chẻ bài là thợ biết rõ con bài tẩy của mọi người và còn biết rút về con bài nào, nằm ở vị trí thứ mấy. Mỗi dịp xuân về, đám thợ trẻ bung ra hành nghề khắp mọi nơi. Bất cứ nơi nào có sòng bài, dù nhỏ dù lớn, là họ sẽ bằng mọi thủ đoạn để ngồi vào chiếu. Do còn trẻ, nên họ ít bị để ý, nghi ngờ, và họ nhập vai rất đạt. Một cậu ấm, con ông cháu cha, một sinh viên con nhà giàu, hay nhà doanh nghiệp trẻ thành đạt, thích vui vẻ giải trí 3 ngày Tết. Có thể nói, có đến 70-80% sòng bạc ngày xuân đều có mặt đám thầy thợ này. Đó là chưa kể những thầy thợ có đất sẵn được hợp đồng từ trước Tết hoặc được các nhà đầu tư ở các tỉnh, huyện mời về. Mỗi mùa Tết, hẻo nhất mỗi thợ cũng kiếm được vài chục triệu đồng. Còn nếu trúng mánh, có khi bỏ túi vài trăm triệu như chơi. Ông bạn già nhìn tôi cười lắc đầu. Khổ nổi, những người có máu me khi đã ngồi vào sòng đâu còn biết ai là thợ, ai không. Tôi hỏi, vậy có cách nào để không bị họ luộc? Cách nào ư? Có lẽ chỉ còn một cách duy nhất là đừng bao giờ ngồi vào sòng bạc. Bởi có thể khởi đầu, nó chỉ là một sòng bài vui vẻ, bạn bè. Nhưng kết thúc sẽ là thân tàn ma dại, trở thành kẻ chà đồ nhôm hay choảng nhau, sức đầu mẻ trán. Hướng đến những tụ điểm vui chơi giải trí lành mạnh là cách giữ mình tốt nhất. Nguyễn Thanh Xuân. Cái đáng sợ thì không sợ, cái không đáng sợ thì lại sợ. Quang trung trên vành voi, người cầm giáo xông lên phía trước. Quang trung lên ngai vàng, người trở về cày ruộng. Bị lão Trương Tuần bắt nạt, cũng run. Không hiểu sao, khi ngồi vào bàn viết bài này, trong đầu tôi lại vang lên mấy câu thơ của Lưu Quang Vũ. Rồi lẩn thẩn nhớ lại chuyện Đỗ Tích, một nhân vật của nhà văn Hà Ân. Chú bé là con một nô lệ, cho nên trên trán có thích chữ gia nô của ông quan họ Trần. Do thông thạo đầm lầy dạ trạch, chú đã góp công lớn trong trận đánh giặc Nguyên, nên được vua ban thưởng. Vua hỏi chú thích gì, muốn gì vua cũng cho. Chú đã không xin vua ban cho tự do. Chú thích một đồng tiền vàng, đeo lóng lánh trên ngực kiểu như huân chương thời hiện đại. Nhân vật trữ tình người và Đỗ Tích là một ẩn dụ cả cái hay lẫn nét dở trong tính cách người Việt. Không sợ giặc, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Nếu như có một thủ lĩnh tập hợp và chỉ huy, nhưng lại cam chịu khuất phục quyền lực, nhiều khi là rất hà khắc, có thể rất anh hùng trong đội quân giải phóng, nhưng không tìm cách giải phóng tình trạng nô lệ của bản thân. Có một giai thoại vui, dịch từ một nước Đông Âu, nhưng khá giống với thực trạng ở các cơ quan nhà nước ta thời bao cấp, và cái vĩ thanh của nó thì còn đến tận bây giờ. Ai cũng có việc làm, nhưng không ai làm việc. Ai cũng không làm việc, nhưng ai cũng có lương. Ai cũng có lương, nhưng không ai đủ sống. Ai cũng không đủ sống, nhưng ai ai cũng sống. Đó là một nghịch lý rất đáng sợ, thậm chí là đáng sợ nhất trong mọi sự đáng sợ. Bởi vì nó khiến chúng ta không dám minh bạch tài sản, sống dụ dọ trong văn hóa phong bì, hoặc thậm chí là bớt xén rút ruột công trình. Một cử nhân học 4 năm, bố mẹ tốn khoảng 40 triệu, riêng ăn uống mỗi tháng khoảng 500 ngàn đồng. Khi ra trường, cậu cử nhân ấy sẽ hưởng mức lương 500 ngàn đồng một tháng. Đó là một nghịch lý mà. Nếu ở trình độ sống cao hơn, dân cư sẽ đòi hỏi các ngành hữu quan lập lại tính hợp lý trước khi có cho con em họ theo học hay không. Nhưng người mình thì cứ hăm hở chạy cho con ôn thi, vay mượn cho con ăn học, nộp học phí và rồi, khi ra trường lại cũng sẵn sàng vay mượn 3-40 triệu hối lộ để con họ được nhận vào một cơ quan nhà nước mà hưởng mức lương như vậy. Nghĩa là phụ huynh và cả cậu cử nhân ấy đều sẵn sàng làm việc không lương 3-4 năm trời. Như thế, tức là họ đi làm chỉ cho có danh phận. Không đâu, họ sẽ phấn đấu, để rồi sẽ sống bằng phong bì, bằng chia chác dự án và thậm chí sẽ thành các nhà quản lý tham nhũng trong tương lai. Mỗi cán bộ nhà nước trung bình, 3 hệ số, hiện hưởng mức lương 1.050.000 đồng một tháng. Sự chi tiêu cho cá nhân anh ta mà chúng ta đếm được là quà sáng 10.000 đồng, ăn trưa 15.000 đồng, thuốc lá 8.000 đồng, xăng xe 4.000 đồng. Chỉ thế thôi đã hết 37.000 đồng trên một ngày, thì lương anh cán bộ ấy còn thiếu bữa tối. Vậy thì anh ta lấy gì nuôi con, nuôi ô xin, xây nhà và sắm sửa các thứ đắt tiền khác? Nhưng thực tế thì chúng ta có rất đông cán bộ mức sống trung lưu như vậy. Trước hết là cơ chế. Nhưng tôi muốn nói rằng chính chúng ta đã để mình đến một cảnh ngộ mà tưởng như đụng vào là có tội. Hệ lụy là nhiều người sợ công an hơn sợ pháp luật, trong khi chính pháp luật mới là thứ nên sợ, cần sợ. Gần đây, do phát hiện của thầy Khoa, chúng ta mới chính thức thừa nhận việc thi cử ở các cấp học phổ thông là có gian lận, rồi trên đà ấy, thừa nhận có chuyện chạy trường, chạy điểm. Ai cũng biết giáo dục xuống cấp từ lâu rồi, nhưng cứ âm thầm chịu đựng chung. Bạn, người đang đọc những dòng này, đã bao giờ bất hợp tác với vợ trong việc bàn bạc nhau xin cho con vào lớp 1 trường điểm chưa? Bạn có dám không? Xem thầy Khoa trên truyền hình, bạn có thoáng nghĩ là thầy hâm như các phụ huynh của các thí sinh không? Có thương cho những em học sinh do có phát hiện của thầy Khoa mà bị tước bằng? Tôi thì tôi thấy nhiều người như vậy, ngay cả người dẫn chương trình mà tôi hằng quý trọng, cũng cứ hỏi đi hỏi lại về sự mất mát của các em, làm như các em là nạn nhân của ngành giáo dục không bằng. Còn chính ông phó vụ trưởng vụ khảo thí thì nói thẳng rằng sẽ không tước bằng của các em. Các em có gì đâu mà mất, không học, không có kiến thức, nên quay cóp khi làm bài thi nay không được cấp bằng, là không có cái mà mình không xứng đáng để có nó, chứ sao lại thương xót ở đây? Tình cảm phức tạp này chính là môi sinh của virus gian lận đang biến đổi trong lòng xã hội, trong tư duy của mỗi chúng ta, chứ không phải H5N1. Thói quen không sợ không có kiến thức, chỉ sợ không có bằng trong học đường, dẫu sao cũng chỉ là chuyện của lớp người trẻ tuổi. Cái sợ mất trước mắt mà không sợ mất cái lâu dài của những người trưởng thành trong quản lý mới thật đáng sợ. Trước đây, trong tâm lý của các nhà quản lý chăn nuôi thú y của ta và cả những người quản lý, thường yên tâm không cho công bố dịch, lý do công bố dịch sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu, đến du lịch. Tôi thì tôi nghĩ rằng người nước ngoài họ không ngờ ngợt đến như vậy. Người mình cũng chẳng ai nghĩ họ lại ngờ ngợt đến như vậy. Chẳng qua là những người có trách nhiệm sợ trách nhiệm cá nhân, nên cứ nhân danh, vì cái chung mà bí mật quốc gia đó thôi. Bằng chứng là gần đây, có dịch lở mồm, long móng, công bố rộng rãi, cả nước tập trung dập dịch nên dịch nhanh chóng bị khoanh vùng. Dần tắt mà xuất khẩu vẫn tăng, du lịch vẫn tăng. Vâng, khi bàn về tính gian dối của người mình, tôi vẫn phải thừa nhận nhận xét của giáo sư Nguyễn Văn Huyên, nhà văn hóa học đầu tiên của Việt Nam mà tôi dẫn sau đây là chân lý. Trong cuốn Văn minh Việt Nam xuất bản năm 1944, giáo sư viết: không một tính đích nào của người Việt, lại không có những ví dụ ngược lại. Nhà văn Văn Chinh.
Khéo khóc, miếng to.
Con khóc, mẹ mới cho bú. Vì trẻ thơ vô tư, hồn nhiên, không biết khóc giả, cười giả như người lớn. Người lớn thì khác, có khi không đói, nhưng vẫn khóc ngon lành. Trong cuộc sống, trong cơ quan nhà nước, thành ngữ trên có nhiều biểu hiện rất uyển chuyển, tế nhị. Có khi trở thành phương châm, nghệ thuật sống, nghệ thuật ứng xử rất đa dạng. Hai cơ quan có cùng nhiệm vụ, điều kiện, cơ sở vật chất, nhu cầu về đầu tư, xây dựng như nhau. Nhưng cơ quan M được đầu tư kinh phí xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị đầy đủ, dùng không hết. Trong khi đó, cơ quan Y vẫn nhà cấp 4 cũ nát, máy móc thiết bị lạc hậu từ những năm 70 của thế kỷ trước. Kẻ ăn không hết, người lần không ra. Sếp hai cơ quan là bạn thời ấu thơ. Một hôm, sếp cơ quan Y hỏi sếp cơ quan M: bằng cách nào cơ quan cậu được đầu tư như thế? Con khóc, mẹ mới cho bú. Thì mình cũng đã hoàn chỉnh dự án, trình lên cấp trên mà, có được gì đâu. Cứ ngồi đây mà chờ, thì đến mùa quýt, muốn có kinh phí, phải chạy, phải bám. Trong cuộc sống, có những người tài năng thể hiện qua chuyên môn trong cách quản lý, ra các quyết định đúng, kịp thời và có nghệ thuật giao tiếp, thuyết phục người khác. Đó là những người thực tài. Có loại người chỉ có tài khóc, luồn lách, chạy, bám, nịnh, đoán được ý sếp, làm vừa lòng sếp nhưng rất được việc. Vì sao vậy? Vì cơ chế xin cho đang phổ biến. Người nắm các nguồn lực thì có quyền ban phát. Vì vậy, ai có tài làm vừa lòng họ sẽ nhận nhiều bổng lộc. Còn nhớ, tại một cuộc họp cán bộ chủ chốt của huyện T, ông cán bộ lãnh đạo tỉnh đã nói thẳng: các anh phải biết bám. Muốn có ngân sách đầu tư xây dựng huyện thì phải bám. Bám ai? Ai cũng hiểu. Bám cấp trên. Bám người có quyền cấp phát ngân sách. Lẽ ra, người nắm các nguồn lực phải điều hành, đầu tư cho cấp dưới đúng lúc, đúng chỗ, đúng chế độ, nguyên tắc để họ hoàn thành nhiệm vụ, vì đó là bổn phận, trách nhiệm của người lãnh đạo. Suy cho cùng, mọi chủ trương, chính sách đều do người dân thực hiện, và để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, họ phải được tạo các điều kiện theo quy định của pháp luật. Đằng này, ai khéo bám, khéo khóc thì được miếng to. Ai thật thà, giữ đúng nguyên tắc thì hãy đợi đấy. Có người tâm sự làm lãnh đạo quản lý bây giờ không sợ khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ. Cái khó nhất là làm vừa lòng cấp trên. Nếu không xóa được cơ chế xin cho thì tiêu cực kiểu ban phát lại quả vẫn cứ sống dai, sống khỏe. Công cuộc chống tham nhũng, lãng phí khó đi đến thành công. Thu Lê.
Kính chuyển và bồi dưỡng.
Kính chuyển theo cách nghĩ đơn thuần vẫn là dưới chuyển lên trên. Nhưng có những kiểu chuyển mà người ta thấy tức cười. Còn chuyện bồi dưỡng phong bì lót tay xong ngay công việc là thường ngày ở huyện. Kính chuyển. Một lần tôi đi làm giấy tạm vắng, mặc dù đã cầm theo các giấy tờ cần thiết, nhưng lên tới công an vẫn được chỉ dẫn về lại thôn xác nhận. Cầm tờ đơn trong tay, tôi chạy về gặp anh công an thôn. Nghe tôi trình bày, anh bèn ghi bên dưới dòng chữ: kính chuyển trưởng thôn giải quyết trường hợp xin tạm vắng cho anh. Tiếp tục chạy qua tìm bác trưởng thôn, nhưng thật không may, bác đi mua chó ở xa, cách nhà những hơn 10 cây số. Tiếp tục đợi, bác về, tôi như bắt được vàng. Thế rồi, bác vào ký vội, khi người nhễ nhại mồ hôi. Kính chuyển công an thị trấn giải quyết theo đơn của anh. Tiếp tục lên công an, lần này là công an thị trấn thì đã muộn, hết giờ làm, mặc dù mới 10 giờ 30 phút. Đó chỉ là việc cỏn con, còn những việc lớn hơn, kính chuyển càng sẽ nhập nhằn hơn. Cứ cầm đến cái đơn, giấy tờ cần giải quyết, thì hầu như đều được kính chuyển đến ban này, ngành kia, bộ phận nọ. Người cần cứ phải chạy qua chạy lại bở hơi tai, thế nên dịch vụ đua nhau phát triển. Điển hình nhất vẫn là lũ cò. Cứ đưa cho họ kèm các khoản tiền thì xong cái rẹt, khỏi mất công đi tới đi lui. Kính chuyển theo cách nghĩ đơn thuần vẫn là dưới chuyển lên trên. Nhưng có những kiểu chuyển mà người ta thấy tức cười. Chuyện một học sinh nọ viết đơn lên xã xin được miễn giảm học phí vì thu nhập gia đình thấp. Ấy thế, nhưng khi thôn đã xác nhận rồi chuyển lên vị chủ tịch xã thì ông gãi đầu. Sau một hồi loay hoay, ông kính chuyển cho ông phó chủ tịch. Ông bảo: không thể biết nó có nghèo thật không? Còn cái sổ hộ nghèo thì nằm ngay trước bàn làm việc của ông. Ai trong đời chẳng bệnh? Bệnh thì tới bệnh viện, và lại có chuyện phải bàn. Huyện nào cũng cố làm cho lớn, cho to, nhưng xin thưa, trình độ của bác sĩ, y sĩ còn quá yếu. Yếu đến nỗi chẩn đoán không ra bệnh. Thế là có hai phương án: hoặc chuyển tuyến trên, hoặc ở lại để theo dõi. Phương án 1 thì nhiều khi bệnh chả nặng cũng kính chuyển. Phương án 2 thì có bệnh nhân chết oan. Đơn giản như đau ruột thừa. Người ôm bụng đau thì bác sĩ chích thuốc cho uống giảm đau. Có người sau 1-2 ngày theo dõi thì các cụ đã về đón đi luôn. Có một kiểu giam bệnh nhân khá phổ biến mà tuyến dưới hay làm nhưng ít người nói tới. Cơ sở đoán không ra bệnh nhưng không dám chuyển vì sợ tuyến trên chửi. Để bệnh nhân bệnh nặng mới chuyển. Sao để nặng thế này rồi mới chuyển? Chuyển lên mà bệnh nhân chỉ là bệnh vặt thì có thế cũng chuyển lên đây. Đằng nào cũng bị chửi, nên thà giam lại cho nặng hơn, để nhỡ có bị chửi cũng đỡ oan. Bồi dưỡng. Chuyện phong bì lót tay xong ngay công việc thì chẳng kém cạnh chút nào. Muốn làm giấy tờ nhanh, bồi dưỡng. Mất xe, các anh tìm lại được, bồi dưỡng. Mất điện, nhờ mấy anh thợ điện đến, bồi dưỡng. Bị tai nạn, làm giấy tờ bảo hiểm, bồi dưỡng. Bồi dưỡng cho y tá, bác sĩ, để người nhà mau được quan tâm. Nó gần như một quy luật phải có, là do mọi người nghĩ. Thôi thì có đáng là bao, miễn là người nhà được chăm sóc, còn lần khác nữa mà. Vô hình chung đã tạo cho các vị ấy một tiền lệ xấu. Có nhiều bác vào nhà đá bốc lịch rồi mà vẫn hoài nghi. Sao tiền, nhà, xe hơi, gái đẹp, người ta bồi dưỡng cho mình mà nhà nước cấm rồi bắt tù, cho rằng mình nhận hối lộ. Nói sòng phẳng, ai không cho ai cái gì. Ra tòa rồi có ông còn mạnh mồm: đó là tiền bồi dưỡng chứ không phải hối lộ. Câu nói này có lẽ là câu nói xuất sắc nhất trong năm của vị trọng tài được mệnh danh là vua sân cỏ Lương Trung Việt, Cấn Thị Phương.
Nghe nói.
Nghe nói bác vừa trúng số.
Nghe nói cô ta ngoại tình.
Nghe nói thằng đó vũ phu lắm. Những câu phỏng đoán vu vơ ấy dường như ở nơi nào cũng thấy. Bởi vậy mới có lắm chuyện bi hài xảy ra.
Một buổi tối vừa ăn cơm xong, cả nhà tôi đang trò chuyện, trà nước, thì cậu hàng xóm bước vào. Sau một hồi vòng vo tam quốc, cậu ta gãi đầu. Em đang định chạy chuyển trường cho vợ từ ngoài Bắc vào đây dạy hợp đồng, mà khó khăn quá, chưa biết tính sao. Nghe nói anh có cửa, đã giúp được mấy người, nên em đến nhà anh chỉ bảo. Trời đất, xưa nay tôi chẳng hề quen ai bên ngành giáo dục, mà cũng chưa làm thế bao giờ. Vậy mà ai đó đã gán cho tôi có tài chỉ bảo ấy, làm tôi khó xử. Phải thanh minh mãi, cậu hàng xóm mới chịu ra về. Có vẻ không thoải mái lắm. Từ đó cậu ta không còn thân thiện như trước. Chuyện gia đình một sếp tôi quen mới thật đáng buồn. Hôm đó, vừa tới cơ quan, anh đã nghe xì xào, túm năm, túm ba, vẻ bí mật. Hỏi ra mới biết. Chị em nghe nói, vợ sếp cặp bồ với cậu lái xe bị hàng xóm bắt gặp. Chưa rõ thực hư, mọi người đã nhòm ngó với ánh mắt vừa dẻo, vừa thương, khiến anh rất bi quan, chán nản, gia đình căng thẳng. Đấy mới chỉ là nghe nói, khi có người nói ra rồi. Còn có kiểu nghe nói mà chính người nói cố tình dựng lên để tránh đi trách nhiệm hoặc để thăm dò một việc gì đó. Chẳng hạn muốn dò xét quy chụp một cá nhân, tổ chức, người ta liền cao giọng. Nghe nói dạo này cơ quan, ông nội bộ bất hòa lắm đấy. Nghe nói anh đang có ý định chuyển vùng, đúng không? Tất cả những kiểu nghe nói không địa chỉ ấy xem ra chẳng tốt đẹp gì. Nó đã và đang trở thành một thứ bệnh nguy hiểm trong xã hội. Một phương tiện truyền tin khá phổ biến, mang đặc tính vu vơ, quăng chài, không chính xác. Lạ thay, trên thực tế vẫn có quá nhiều người tin và sử dụng mà không hề nghĩ tới xuất xứ của nó. Dụng ý là gì? Khiến tình cảm sức mẻ, nội bộ mất đoàn kết, nghi kỵ. Hậu quả của nó đáng buồn như vậy, liệu chúng ta có nên nghe nói? Hoàn thành.